Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng tất cả tăng ni trẻ gần xa thân mến, chúng ta bắt đầu làm việc nghiên cứu cái cách tham thiền trong đạo Phật và học thiền trong đạo Phật, và nghĩ rằng là một lần nào đó tôi sẽ nhắc nhở cùng toàn thể đại chúng về tăng ni trẻ, về vấn đề thiền thiền túc tịnh, tịnh túc thiền. Thiền và tịnh bất túc bất ly. Thiền bất di tịnh, tịnh bất di thiền. Thiền túc tịnh, tịnh túc thiền. Có thể là một lần nào đó tôi sẽ nói cái đó kỹ. Nó đúng ra thì từ trước tới giờ cũng nói vậy nhiều rồi, nhưng mà có lẽ là sẽ có một đề tài chuyên môn nói về, một đề tài riêng biệt nói rõ về cái chữ mà bất tức và bất ly. Thiền bất dị tịnh, tịnh bất dị thiền. Thiền tức tịnh, tịnh tức thiền. Thiền tịnh bất ly, bất tức và bất ly. Cái đề tài đó là nếu mà truy ra là cỡ nhiều ngàn năm đó chứ. Bao nhiêu ngàn năm thì tôi cũng không nhớ rõ chi, bởi vì cái đó tôi nói rồi, vấn đề không gian và thời gian là ngay đến bây giờ là đã có ba đời. Ba đời nó ở ngay trong bây giờ. Đó là theo cái tư tưởng Kinh Pháp Hoa. Cho nên là thập thế cấp pháp dị thần môn của thập môn Huyền Đàm nó có cái câu đó. Vì vậy cho nên là với tôi thì nhớ lại cái thời gian của tục đế mà người ta nói thì cũng được, nói chơi vậy thôi. Mà không nhớ thì cũng không sao. Cái giáo lý Hoa Nghiêm hay lắm. Giáo lý Hoa Nghiêm mà đã từng giới thiệu rằng là Đức Phật ở trong cái lỗ chân lông mà nói pháp cho ba đời mười phương chư Phật cu hội mà nghe, chỉ còn được còn dám nói vậy. Vừa ngồi trên cái đầu Mãi Long á mà nói pháp cũng mười phương ba đời chư Phật chư Bồ Tát hành hạ xa số bất khả thiết thế giới cu hội lại nghe mà Kinh Hoa Nghiêm dám nói vậy đó. Thì cái chuyện mà năm tháng ngày giờ bao nhiêu năm nó nói nhậm gì, không trúng gì hết trơn. Nói không bao giờ trúng, nhưng mà đều nếu nhớ thì cũng được. Thí dụ như nói đời nhà Minh cũng được, từ đời nhà Minh đến Trung Quốc có như ông tổ và bài đặt rồi cạnh tranh ra cái thiền với tịnh đó. Thì hồi nhỏ là tôi học tôi không biết, tôi cũng mê vậy. Nhưng mà mình ứng dụng đạo Phật rồi mình thiền định thật sự bằng cái thiền định của mình, rồi cái trí tuệ, cái vô sự trí, cái nhất thiết trí, cái tự nhiên trí của mình nó phát hiện ra rồi đó, thì mình thấy là ai nói đúng, ai nói sai, ai nói không đúng đều biết liền. Cho nên cái vấn đề thiền định đó là từ hồi đại nhà Minh có những ông tổ, mà các đời khác cũng có mà đều cũng không nhớ chi. cạnh tranh và thiền và tịnh đó, tức là mấy ông thầy nó xài không được. Có xài được đi nữa là cũng thầy cúng, thầy đám để làm nghề tôn giáo rồi để dẫn dắt số nào nhẹ dạ cả tin rồi vậy đó. Gọi là trời trời Phật Phật vậy đó, để nhắc nhở người ta, cũng có nhắc nhở làm lành lắm, giữ mà lành chưa hiểu lành là cái gì đó. Giữ lành sao cái đó có khi họ cũng chưa biết nữa, mà nhắc nhở nó làm lành lắm giữ rồi tội tội rồi phước phước, dùng cái chữ tội tội phước phước để nhắc nhở người ta. Mà cái chữ tội tội nó đại khái, chữ phước phước nó đại khái vậy, thành ra là người ta cũng có khi người ta cũng có nhờ cậy chút đỉnh. Nhưng mà thật sự là dạy đạo Phật vậy chưa đạt yêu cầu. Cho nên là tôi muốn nhắc nhở với Phật tử phải đi sâu vào đạo Phật hơn trên bước đường tu học hành đạo của mình. Cũng như tôi muốn nhắc nhở cho tăng ni trẻ, mình phải đi sâu hơn về con đường giác ngộ giải thoát của đạo Phật của chúng ta, để cho được lợi mình, được lợi người. Còn bằng không khéo là cạnh tranh với nhau, tôn này tôn nọ, phái này phái kia đó, rốt cuộc rồi đó. Đạo Phật có cái từ hay lắm, gọi là lưỡng đồ câu thất. Lưỡng đồ câu thất là hai con đường đều mất hết. Con đường đời hưởng những cái hạnh phúc dục lạc của trần gian, danh vọng địa vị dục lạc của trần gian mình cũng mất, mình không có. Mà cái quý của mình, của người xuất gia, của tăng ni trẻ là giác ngộ và giải thoát, sống tự do tự tại, cõi bỏ hết những cái triền phược, tức là những sợi dây, những cái màn lưới vô minh nó bao quấn mình, nó cột những sợi dây vô minh nó cột trói mình gỡ bỏ, cắt bỏ, tuốt bỏ hết để mình có được tự do. Mà tự do tức là niết bàn. Nhưng mà nếu mình tu không khéo thì là niết bàn mình cũng không có, không được gì niết bàn hết, không có tự do gì hết, cũng không hề biết giảng sinh cực lạc là cái gì, cũng không biết niết bàn là cái gì. Thế thì mất đó một đường bên phía giác ngộ giải thoát, mình mất cái đó, gọi là một đồ, gọi là nhất đồ. Rồi còn bên danh vọng địa vị hạnh phúc trần gian, chồng vợ yêu đương con cái ngoan ngoãn này kia của người ta đó, mình cũng không có hưởng được. Thế thì nhìn cái đồ thứ hai đó là gọi là lưỡng đó ha, nhất đồ, lưỡng đồ, lưỡng đồ câu thất, hai bên mình mất hết, lỗ dữ rồi nha. Cho nên tôi muốn nhắc là tăng ni trẻ về cái việc đó, mà mình có được rồi lại mình giúp cho những hàng Phật tử tại gia người ta được nữa. Người Phật tử tại gia mà biết tu một chút là tiền không có nhiều đâu, không có ngàn ngàn tỷ, không có ngàn ngàn tỷ Việt Nam đồng, cũng không cần phải có ngàn ngàn tỷ đô la đồng gì hết, mà có sung sướng. Còn nếu như là mình không chịu học đạo Phật đó, thì mình có ngàn ngàn tỷ Việt Nam đồng, mình có ngàn ngàn tỷ đô la đồng, có ngàn ngàn tỷ euro cầm trong tay quyền hành sử dụng đó, nhưng mà người đó không có sướng, không có hề có hạnh phúc, không hề có sung sướng. Mà tôi thì tôi nghe bị bỡm đây, mới đây hiện giờ đây nè, cái tôi đang nói đây là tôi có nghe tin tức là một cái ông gì đó lớn nhất về cái mặt cầm quyền, về tài chính của thế giới đó, đang bị bắt, đang bị cách chức. Ông đó là cầm cái vận mạng tài chính thế giới đó. Cái đó là mình nói việc nó hơi lớn chút, còn những cái ông mà sụt ở dưới hơn chút hay là cũng cầm cả ngàn tỷ, cả trăm tỷ Việt Nam đồng, cả trăm tỷ đô la đồng vậy đó, mà cũng không có sung sướng. Mà nếu mà không sung sướng vậy ra gọi là lưỡng đồ câu thất. Hạnh phúc giải thoát giác ngộ không có, niết bàn cực lạc không có, một đồ mất. Một đồ tức là một đường đó, tức là một bên đó, tức là một mặt đó. Về mặt đó mất rồi, thì cái mặt mà hưởng thế gian không được nữa thì tức là mặt thứ hai mất nữa, thua nữa, lỗ nữa, thiệt thòi nữa, thì gọi là lưỡng đồ câu thất. Cái từ đó là từ của kinh Phật nói, phải khéo tu. Thì khéo tu là mình được cả lưỡng đồ. Bởi vì trần gian mình cũng ở trong trần gian như ai vậy, cũng sống trong trần gian như ai vậy, không ai cướp mất cái gì của trần gian này trong lúc mình còn sống, còn sinh hoạt. Thế thì cái về mặt trần gian mình không có mất rồi, sắc thân hương vị xúc pháp mình vẫn thọ dụng như ai. Tôi dùng chữ thọ dụng nó có ý, mình đừng có nói cái chữ hưởng. Chữ hưởng nó là để nói những cái người mà dòng sắc đế lị, cái dòng của quan quyền vua chúa rồi người ta ăn, người ta hưởng, người ta quả nguê, người ta thọ thích, mình gọi là hưởng. Còn như mình tu hành mình gọi là thọ dụng thôi, nghĩa là mình cũng vẫn có sử dụng, mình cũng có dùng sắc, dùng thanh, dùng hương, dùng vị, dùng xúc, dùng pháp y như người ta, nhưng mà mình không có cái ngõa nguê thỏa thích, mình không có đam mê để rồi tự cao tự đại tự đắc tự hào vì những cái đó, gọi cho nên mình gọi là cái chữ thọ dụng nó quý hơn. Còn người trần gian thì để cho người ta hưởng, mà dùng chữ hưởng là có thể nguy hiểm. Lúc nào đó mình ngõa quê mình tỏ thích mình hưởng, mà lúc nào đó rồi mình sai lầm cái gì đó rồi người ta lỗ chức mình, rồi người ta bắt bớ mình, đâu bỏ tù nữa. Thế thì là cái chữ hưởng đó nó có thể hai mặt nguy hiểm vậy đó. Cho nên người tu hành ta không gọi là hưởng, mình né bớt đi, chứ không phải là gì, chứ nó cũng giống nhau, nhưng mà đều né bớt để cho nó mình giảm bớt cái sự thỏa thích đam mê, mình gọi là thỏa dụng. Về mặt thế gian thì sáu trần, lục trần mình vẫn thỏa dụng y như mọi người. Mà về mặt sức thế gian thì mình có vãng sanh cực lạc từng ngày một, từng ngày một, từng giờ một trong cuộc sống. Mình có thỏa dụng niết bàn từng ngày một, từng giờ một trong cuộc sống. Như vậy là mình không có bị cái câu và lưỡng đồ câu thất. Còn bằng không á, mình lưỡng đồ câu thất á, hạng ngũ tăng ni ta nó vậy đó. Thế thì hôm nay á, thì nhắc là không có bao nhiêu là cho nó hết hết trơn, nhắc nó nhiều thứ rồi là nhắc nhở nè. Bây giờ mình bắt đầu mình đi vô cái vấn đề của mình đang này. Vấn đề mình học tham thiền ở trong những cái tập sách nhỏ ngón tay chỉ trắng. Mình học cái này mình không còn cãi cọ nữa, không còn cạnh tranh nữa, nghe chưa? Không có cạnh tranh tôn này tôn kia, tôn chê tôn thiền, chê tôn tịnh độ là thiền sư dởm. Mà tôn tịnh độ mà chống với tôn thiền để danh đệ tử cũng là tịnh độ sư dởm. Còn tịnh độ tôn mà giảng để thâu hút, đi tuyên truyền để thâu hút bổn đạo cho nhiều, rồi lập chùa cho khắp thế giới, rồi đi quyên tiền thiệt giỏi đó, cái đó cũng là tịnh độ tôn dởm. Cái đó là vũ khí bổn đạo để mà gọi là làm Phật sự, mà kỳ thật là ma sự mà không biết. Chứ những người làm Phật sự thiệt đó, người ta không có thèm sự nghiệp đâu. Tổ mà tổ thiệt từ xưa nay người ta không thèm sự nghiệp, ta không thèm chức tước, ta không thèm danh lợi. Cái người mà thèm chức tước, thèm địa vị, thèm danh lợi, thèm sự nghiệp để cho mình nổi danh gì đó là thiền sư dởm. Dởm tức là giả hiệu. Giống như hàng mà bằng chất lượng giờ ẹt á, ta gọi là hàng dởm. Chữ dởm nó phát xuất hồi nào tôi cũng không nhớ, nhưng mà hồi xưa hồi tôi nhỏ là không nghe, lớn lên rồi mới nghe. Cũng làm bánh bao mà bánh bao ăn dễ ẹt, là nó bánh này mà dởm quá ăn không được. Còn là làm cái đồ cắm điện của Việt Nam mà có lúc bằng đồ cắm điện cắm không được. Cắm vô nó sụt xịt ra, mà cắm xài lâu lâu cái có cái gì nó hơi nặng quá, cái nó cháy, thành ta nói cái đồ này đồ dởm, thành ta lựa cái đồ ngoại quốc người ta mua. Rồi xe đạp á, cái lớp xe đạp thì làm hàng hà sa số bán y như người ta vậy, mà chạy có khi mới có 3-4 cây số, mua chiếc xe đạp là mới 3-4 cây số bể cái lớp. Người ta gọi đó là lớp xe này dởm. Rồi xe đạp vậy đi có chừng mới 6-7 ngày gì đó cái nó rã rời ra, ta gọi là xe này xe dởm. Chữ dởm là vậy đó. Thành ra là thầy tu mình cũng có chừng có thầy tu dởm, dạy đạo dởm, nghĩa là tu không có kết quả. Làm đạo với họ đó chỉ được chùa nhiều, thiền viện nhiều, chùa nhiều, đất đai nhiều, sự nghiệp nhiều, và thâu đệ tử nhiều. Đệ tử mà gọi là đệ tử mà không có hiểu đạo Phật. Thành ra miễn ta gặp cái ông nào mặc quần áo coi khệ nệ, coi cái gì đó, ta tưởng đó là ông nó bị gớm. Là ta tưởng tượng, rồi ta lại quá trời quá đất. Ta kiếm những ông đó ta lại, mà kỳ thật là giỡn trọng, mà coi chừng người ta không biết. Chứ thiền sư thiệt thì cũng không cần ai lại chi. Phật Thích Ca nó đâu cần ai lại. Ai quý quá thì lại gọi là ngũ thể đầu địa, là tại cái người đó ta thích. Một cái người gì đó trên cuộc đời Đức Phật vậy đó, ai muốn tôi quý quá ta tỏ vẻ vậy thôi, chứ Phật không cần lại. Làm Phật Thích Ca mà sự nghiệp hoàng tử, là mình là vua, mình là Đông Cung Thái Tử, mình là ngai vàng địa ngục, mình bỏ mình đi tìm chút xíu lại lục của người ta để phù hộ thì còn ra gì Như Lai Thế Tôn nữa. Ai không lại ta là ta không phù hộ, ai lại ta khấn cầu danh sinh với ta mới phù hộ, thì còn gì là gọi là Như Lai Thế Tôn. Cho nên là tôi nhắc Phật tử đừng có cần lại Phật nhiều. Tỏ đường cũng kính gì đó thì lâu lâu lại, thí dụ vô chùa lại Phật, cái đó cũng phải là tội gì ghê gớm lớn lao gì. Nhưng mà đều nhớ rằng cái lại đó Phật không có cần, không vì cái lại của mình, cái sự gian sinh cầu khẩn gian giái của mình mà Phật phù hộ. Trong sách Nho hồi đó, Khổng Tử trong đạo Nho có câu: thiên địa vô tư, thần minh ám sát, bất vị tế hưởng như gián phước, bất vị thất lễ như gián hòa. Nói về vũ trụ, nói về trời đất, không có tư vị ai, kêu vô tư. Vô tư có nghĩa là không cảm tình với ai, không vì người ta lại lục, ta cầu cúng, ta gian sinh mình mà mình mới giúp đỡ. Còn người ta không có lại lục, không có cầu cúng, không có gian sinh, không có khấn hứa mình, rồi mình bỏ người ta sống chết mặt bay. Như vậy là không phải là trời đất, cái đó là không phải là thiên địa vô tư. Mà cái người đó có âm mưu gì đó trong cái việc mà quyền hành của mình. Cho nên là thiên địa vô tư, thần minh ám sát. Cái đó là nói theo cái đạo Khổng. Trời đất không có tư vị ai hết. Những cái bậc mà gọi là hiền thánh đó, là xét sự việc rất công bằng. Không vì tế hưởng mà cho phước, không vì thất lễ mà cho quà. Đó là cái nhận thức của nhà Nho, của Khổng giáo. Ta đã nói được cái đó. Huống chi là Như Lai Thế Tôn vô thượng mà cầu những sự lại lục, sự cúng bái, cất cái chùa cho đẹp để Phật ngồi, Phật ở trong sao? Phật mà ngồi ở trong chùa đẹp thì Phật còn ra gì? Làm sao mà có cái địa vị vô thượng chánh đẳng chánh giác? Sở dĩ mà có cái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác đó là do là không ở cung vàng điện ngọc, không ở trong chùa đẹp, chùa sang, chùa quý đó chứ. Cho nên là nhắc nhở hoài cái việc đó đó. Nhưng mà rồi thì có người ta nói là tôi nói như vậy là nói ai, chứ không có nói ai. Cái đó là nhắc nhở tăng ni trẻ cũng như những người mà có tu tập thiệt của đạo Phật đó, là phải hiểu cái ý đó. Mình nghèo quá thì mình chịu không nổi, cực quá mình chịu không nổi, cái đó có. Nhưng mà nếu mà mình làm cho giàu để mà mình được gọi là mình có danh vọng, gọi là mình có môn đồ bá tánh nhiều, gọi là đạo đức của mình cao siêu, mình thuyết pháp người ta bỏ tiền ra ngàn ngàn tỷ, rồi do vậy mà mình có nhiều nhiều thiền viện, nhiều chùa nào cũng đẹp, mà 3-4 chùa, 4-5 chùa, mình nói cái đó, mình tự đắc tự tin bằng cái đó là mình là giỡn dữ tận rồi đó. Hoàn toàn không phải đệ tử Phật. Vì sao tôi nói vậy? Dễ hiểu quá. Nếu mình như vậy mà mình gọi là mình giỏi, mình hơn, mình đạo đức thì chẳng lẽ Đức Phật Thích Ca là ngu à, là khờ à, là không biết làm ăn à? Còn mình đây là biết làm ăn, cho nên mình khôn, mình ngu, mà pháp của mình giỏi hơn pháp của Phật Thích Ca, cho nên là Phật Thích Ca thuyết pháp mình đi ăn xin không, còn mình thuyết pháp thì mình ở cung vàng điện ngọc, gần như là của điện ngọc cung son vậy đó. Vậy là mình hơn Phật Thích Ca hả? Mà nếu mình hơn Phật Thích Ca thì mình làm đệ tử Phật chi? Mình nói mình là đệ tử Phật, mình nói mình là nhà sư, là khất sĩ, là người tu của đạo Phật chi? Mình nói mình đạo khác cũng được vậy. Mà nếu mà đạo khác thì ông Tự Thông ông làm gì mà ông động tới cái chân lông của mình mà ông thổi nhẹ nhẹ vậy được? Ông nói, ông Tự Thông ông nói vậy là tại vì ông nói theo cái quan điểm, cái lập trường, cái đạo lý của Đức Phật Thích Ca. Cho nên là mình nghe ông nói có khi mình khó chịu cái lỗ tai. Chứ còn sự thật là vậy. Cho nên tôi muốn nhắc tăng ni trẻ về cái chỗ đó, là cái chỗ khó nghe đó. Mà nói là nói vậy thôi, chứ còn tôi nhắc nó nay mấy mươi năm rồi mà, nhưng mà rốt cuộc rồi thì những cái người mà có nghe tôi ít nhiều đó, đâu có phải là đi con đường lối của Quyền Giác Thiền Sư hướng dẫn nhiều đâu. Quyền Giác Thiền Sư nó thường độc hành, thường độc bộ, đạt giả đồng du niết bàn lộ. Còn bằng không có đạt giả là điên mình đó. Cái đó đâu có, ít có người mà ưng ý cái câu đó. Mà cứ là tập hợp nhau rồi làm cái kiểu giống nhau gọi là làm Phật sự, chứ kỳ thật là xét cho cùng cái lý của đạo Phật thì cái gọi là Phật sự nó coi chừng ma sự, cái việc đó của ma, của thiên ma, của phiền não ma, của ngũ âm ma nó xúi dục rồi để rồi đi tới cái tự tử ma, cho mình không được gì hết, gọi là lưỡng đồ câu thất, hai đường mất hết. Cho nên là tuyệt đối không nên là kỳ thị Thiền Tông và Tịnh Độ Tông, mà nhất là Tịnh Độ Tông mà kỳ thị Thiền Tông là cái ông tổ mà nói là hữu thiền vô tịnh độ, là thập nhân cửu thối lộ, là tôi không chịu cái ông đó đâu. Ông đó là có ý đồ tham vọng kéo người ta về tịnh độ để mà chê bai cái đạo thiền. Thiền mình làm gì mà tu thiền mà không tịnh độ là 10 người sai lạc hết chín. Anh dựa vào cái gì mà anh nói như vậy được? Cả cuộc đời Đức Phật Thích Ca là tu thiền định không à? Phật Thích Ca hồi đó có biết ông Phật A Di Đà ở hướng nào đâu. Chẳng qua là khi Đức Phật thành Phật rồi đó, có Bồ Đề vô thượng, Đức Bàn vô thượng rồi mới dùng cái phương tiện mà dành cho người ta đi một con đường coi giống như khác vậy đó, nhưng mà kỳ thật là cái chỗ gặp nhau là một. Cái chỗ gặp nhau là một, tịnh độ với thiền cái chỗ gặp nhau là một. Dù là có giới thiệu Đức Phật A Di Đà, nhưng mà cái cảnh giới của Đức Phật A Di Đà là Phật Thích Ca cũng nói rằng là cảnh đó nó có những cái thứ chim, chim ca lăng tần già, chim cộng mạng, chim khổng tước, chim anh võ, mỗi ngày nó đều nói pháp. Mà nói pháp gì? Kỳ bằng quốc độ thường chùa hữu chung chúng kỳ diệu tập sắc chi điểu bạch hạt khổng tước anh võ xá lợi ca lăng tần già cộng mạng chi điểu thị chư chúng điểu trú dạ lục thời xuất hòa nhã âm kỳ âm diễn sướng ngũ can ngũ lực thất bồ đề phần bát chánh đạo phần như thị đẳng pháp. Tức là ở cái các con chim mà của Phật Di Đà vận dụng quá hiện ra để nó nói đó là nó nói gì cái pháp tư đế, nó cũng nói pháp tư đế y như Phật Thích Ca nói ở đây. Nó cũng nói về pháp ngũ căn, pháp ngũ lực, pháp thất bồ đề phần, pháp bát chánh đạo như thì đẳng pháp, có nghĩa là còn là tam tế, chỉ rõ tam tế lục thô kiến hoặc tư hoặc trần sa hoặc vô minh hoặc, đó là nguyên nhân của khổ. Mà còn là tứ niệm xứ, tứ tinh cần, tứ nhị túc, ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo, đó là nguyên nhân của giải thoát giác ngộ. Thế thì là tịnh và thiền, thiền và tịnh là Phật Thích Ca dạy rõ ràng mà các vị không tin, các vị đòi tịnh độ cái kiểu nào khác nữa mà các vị chê tu thiền là sao? Tịnh độ cũng là dạy tu thiền đó, cũng học pháp đó mà được ở cảnh giới gọi là cực lạc. Còn Đức Phật dạy cũng có pháp tu như vậy mà gọi là Niết Bàn. Thế thì Niết Bàn là tên khác của cực lạc. Cực lạc và Niết Bàn chẳng qua là một cái tên khác. Do vậy mà tôi sẽ nhắc nhở cho tăng ni rằng là thiền và tịnh á là bất tức và bất ly. Thiền tức tịnh, tịnh tức thiền. Đó là nhắc nhở vậy sơ sơ ha. Bây giờ đi vô cái bài. Cái này gọi là nhắc nhở mà, cho nên cái gì cần thiết là nhắc vậy hả? Cái gì cần thiết cho cái đường học tu là nhắc. Thì nhắc vậy, gọi là nhắc nhở vậy đó. Thì ai bằng lòng nghe thì nhắc, còn ai không bằng lòng thì cũng chẳng có sao. Tôi cũng chẳng cần bổn đạo gọi là theo tôi để làm đệ tử gì hết. Cho nên tôi đâu có khai trừ gì đâu. Hồi nào giờ không có khai trừ ai hết là vậy. Nghe thì mình cùng một hướng đi, một đường đi, gọi là huynh đệ nhau, đệ tử Phật, tu chung vậy. Còn ai không nghe thì coi như người ta đi đường khác, thì đường ai nấy đi. Nhưng mà tôi nhắc đệ tử, tôi nhắc tăng ni trẻ đó nghe, để ý đừng có ngu mà thâu đệ tử rồi mình đặt thêm cái gì của mình. Thí dụ như tôi vậy đây, mà nếu mà người nào mà lại mà xin quy với tôi, cái tôi đặt thích Liễu Nguyên Minh thí dụ vậy đó, hay là thích Liễu Trí Đạt, thích Liễu Diệu Kim, thích Liễu Diệu Huệ đó đó kìa, hay là Liễu Diệu Huệ, Liễu Thanh Phong, Liễu Thanh Vân gì đó, cái đó ngu dữ lắm mà đừng rồi nha. Bởi vì mình muốn làm cho người ta nhớ cái chữ Liễu Liễu Đường đó mà. Liễu Liễu Đường là cái quái gì mà mình thâu người đệ tử mình phải để Liễu Diệu Quang, Liễu Diệu Minh, Liễu Thiện Chí, Liễu Thiện Tâm gì đó. Có chữ Liễu vô chi vậy? Thích Liễu Thiện Tâm, thích Liễu Diệu Hạnh. Cái chữ đó là ngu dữ á. Nhất thiết chi pháp tùng bổn Như Lai Ly Văn Tự. mình làm như vậy rồi ít bữa rồi nó phát hiện cái ngu của mình cái rồi nó không theo mình nữa cái rồi mình khai trừ nó chi cho mệt vậy. Cho nên cái đó không nên làm nha. Tình thì trẻ nghiệm đi, tôi không có nói ngoa đâu á nha. Mình có thể chưa đạt vô thượng bồ đề thì mình có thể dạy đạo, còn có thể có cái đúng nào đó đúng, người ta nghe theo cũng có lẽ, rồi biết đâu mình có những cái sai lầm, mà sai lầm của mình mà nếu đệ tử nó phát hiện ra rồi nó không chịu phục mình, rồi mình khai trừ nó. Khai trừ nó là nó đau khổ mà mình cũng đau khổ, vậy thì thầy trò cùng đau khổ, vậy thì tu cái đạo gì mà làm cái việc gì để mà đau khổ cho nhau vậy. Cho nên cái đó là tâm lý trẻ để ý đó. Cũng như hồi đó có ông tiến sĩ đó đi học, nó đi học đã về cái nó giảng pháp bậy bạ quá trời quá đất, nó nói ngũ căn không được, ngũ lực thất bồ đề phần, nó nói không trúng. Mà cái ông học trò nó ở Việt Nam, nhưng mà này nó học được là khá, trình độ khá, hiểu biết. Cái nó phêu thầy đó, nó nói thầy nói cái chỗ đó sai ý tứ kinh, mà còn danh tự chỗ đó cũng luồn xuồn nữa. Cái ông giận quá, ông chỉ trong cái tủ mà mão tiến sĩ không, mão áo tiến sĩ mà ông nhận ở bên Ấn Độ á, ông đang về chỉ mày coi cái áo mão của tao kia cả, cái bộ áo mão của tao trong tủ. Bởi vì cái ông đó nó thưa với ổng là ở trong cái phòng của ông thầy nó là ông thầy tiến sĩ của nó đó, thì ông cất cái bộ áo mão đó trong cái tủ kế bên đó. Ông chỉ mày coi cái bộ áo mão tiến sĩ của tao kia cả. Cái rồi cái ông này ông thục luôn, bởi vì ông đâu có được cái bộ áo mão đó. Và lại nữa, hồi ở Việt Nam mà mình đã học với cũng mình tôn ông làm thầy rồi, ông là bậc đàn sư huynh sư thúc, thì bây giờ mình làm đệ tử thì mình đâu được quyền cãi. Cho nên là ông chỉ bỏ mão cái ông nó thục lùi luôn. Cái đó là chuyện có thiệt 100% chứ tôi không có đặt là chi. Cho nên là cái bằng cấp cái gì cũng đừng thèm sợ. Bằng cấp thì ông Nguyễn Khuyến là ông gì đó, ông có đã từng làm bài đó mà, cái bài tiến sĩ đó. Cũng cờ, cũng biển, cũng cân đai, cũng gọi ông nghè có kém ai. Mảnh giấy làm nên thân giáp bản, nét son điểm rõ mặt văn khôi, cái thân xiêm áo sao mà nhẹ, cái giá danh khoa ấy mới hờ, ghế treo lọng xanh ngồi bảnh chọe, tưởng rằng đồ thật, quá là đồ chơi. Cái bài thơ đó ngày xưa có cái gì người ta cũng thấy rằng gặp tiến sĩ coi chừng, có thứ tiến sĩ giấy. Hồi xưa thì có tiến sĩ giấy, ta làm cái hình tiến sĩ giấy ta bán để chơi, còn đợi giờ ta bán cái bằng cấp. Ở Việt Nam mình cũng có những người trên đài phát thanh ta nói đó, cũng có tiến sĩ giấy mua bằng cấp rồi bị cách chức. Lấy cái bằng cấp tiến sĩ đó mà đưa lên để mà nâng cao cái cấp bậc của mình và tiền lương đó, rồi bị cách chức, bị bắt. Cái đó có thiệt 100% đó. Cho nên là tăng ni trẻ để ý cái đó. Để ý cái đó, đừng có mê cái đó, đừng có mê cái tiến sĩ gì trên. Đạo Phật thì mình phải nói những cái chuyện của khắc sĩ cần biết, chuyện của khắc sĩ cần nói, cái đó mới quan trọng. Mà khi mình nói đạo lý, mình không cần là thiền tông, tịnh độ tông, hay là dân môn tông, pháp tại nhãn tông, tào động tông. Tôi cho rằng là những cái từ đó đó là của các cái tông mà đệ tử các ông nó thất học đó, nó thất tu đó. Chứ nếu mà nó tu thiệt á thì không cần đặt tông gì hết á. Là Phật Thích Ca vậy đó, cái đạo ta là đạo khắc sĩ vậy đó hả. Các thầy nào muốn vô đây thì tôi dạy cho, tu vậy đó, rồi cùng ở rừng vậy đó, cùng ở suối mấy suối chân rừng vậy đó. Thì hồi xưa thì Chiêu Cực giỏi hoàn cảnh thời đó, rồi Phật phải làm vậy, gọi là đối trị tất đàn. Còn đời bây giờ đó thì mình không cần làm quá cực vậy, không cần làm quá cực, không cần dùng cái pháp môn mà đối trị để mà cực khổ, là chịu đựng quá sức để đối trị những cái thành phần mà tu sai lạc về khổ hạnh đó. Nếu mà Phật mà không tu khổ hạnh cùng với người ta thì người ta nói cái ông này tu cái đạo này là không có tu, phải khổ hạnh vậy mới gọi là tu. Bây giờ thì không cần làm cái đó, không cần dùng phương pháp đó để đối trị đó. Cho nên mình có thể tu nhẹ nhàng hơn, mà biết tu đi theo con đường của đạo Phật thì mình vẫn có bồ đề của Niết Bàn thiệt đấy. Mà muốn học bồ đề Niết Bàn là phải học cái bài khói lên chiều. Nhìn khói lên chiều nhớ ai, nhớ người, nhớ cảnh, nhớ Như Lai. Như Lai là ai? Như Lai là cái người xuất ly tam giới ngay quê mẹ thành đấng nhân sư tại cõi này. Chứ Như Lai là không phải là đá quý. Bởi vì đá quý trong đó không có tâm can tỳ phế thận, không có đại tràng tiểu tràng bàn quan tam tiêu. Như vậy là đá quý, dù cái tượng đá quý gì đi nữa cũng không phải là một con người. Mà đã là không phải con người là không gọi là Phật được. Phải học cái đó. Phật phải là con người. Do vậy mà tôi nhắc nhở Tăng Ni rằng là đừng có công sinh sống để mà quỵ lị, mà xin xỏ đầu này đầu kia để mà làm Phật cho nhiều, Phật cho lớn, Phật cho cao, cái đó không quý đâu. Làm như vậy là lưỡng đồ câu thất đấy. Bây giờ bài thơ này tôi gọi là Bát Chi Tự. Bài thơ này nó có vẻ tếu, tếu tức là mình nói chuyện gần như nó có cái nói chuyện vui, nói chuyện ba lơn để cười chơi trong này cũng có nữa. Nhưng mà nếu biết tu rồi là nói chuyện cười chơi cũng là đối tượng thiền đó. Đây bài thơ này nó có cái vẻ tếu tếu, kể cả ý tứ cũng như là cú pháp, cũng như là từ ngữ. Bát Chi Tự tức là tám chữ chi. Chữ chi cũng gọi là, chữ chi này là tiếng nôm chứ không phải chữ chi là tiếng hát. Chữ chi là có nghĩa là mình gọi là gì, làm gì đó. Ví dụ đối với người tôn kính thì dân miền Nam hỏi thưa ông đang làm chi đó, là con giúp đỡ cho ông chút có được không, chứ chi là vậy đó. Ông làm gì đó ông lụ hội đó để ông giúp cho ông việc đó chút có được không. Còn miền Tây Nam Bộ thì dùng cái chữ chi vậy, thưa ông làm chi đó, con tha thế cho ông con giúp đỡ cho ông chút có được không. Chỉ chi là vậy đó. Chi là gì? Bát Chi Tự đọc bài thơ trước 4 câu. Không nói chi chi đã hiểu rồi, đừng ai gạn tớ hiểu chi chi. Nói chi không đúng mằng chi đáp, giảng pháp không chi phải hỏi chi. Cái bài này nó có cái tếu là ở chỗ nào? Một là nó có vẻ tếu về văn tự, về chữ nghĩa. Hai là nó tếu là nó có cái ý thách thức mà không có làm, mà không có phải thách thức với ai, mà tự nó có cái ý dường như thách thức, dường như là khí khái, dường như là cao ngạo. Là cái tếu là ở chỗ đó. Ý tứ của bài thơ này là nó có cái ý thứ nhất là nghe qua ra dường như là thách thức ai đó, dường như là con người khí khái ngang tàn gì đó, vậy cũng dường như là cao ngạo, nhưng mà kỳ thật là không phải đâu. Cái này là nó có vẻ téo, mà lại là một cái đề tài tham thiền được đó, để mà vừa vào đây mà tư duy mà quán chiếu được đó, chứ không phải là thách thức, không phải là cao ngạo, cũng phải là khí khái gì. Mà trong này có cái danh tự téo nè, cái tiếng của miền Bắc, chứ tiếng miền Nam mà như tôi là miền Nam, mà miền Tây Nam Bộ là không bao giờ có cái chữ tới, chữ tớ, không có chữ tớ bao giờ. Tớ này là tiếng của miền Bắc. Còn để muốn nói lên mình là dân miền Tây Nam Bộ là tôi dùng chữ mần. Chữ mần á, miền Tây Nam Bộ nó chữ mần. Mà nếu mà nói theo miền Bắc, miền Trung, người ta gọi đi làm gì đó, ngày nay đi làm, gọi là đi làm việc. Chứ tao nói chữ mần, mà dân miền Tây Nam Bộ nói chữ mần. Tao biểu mày mần vậy mà mày không chịu mần như vậy, mà mày cãi tao mày mần như vậy đâu có được. Bây giờ mày phải tháo ra mày mần lại cho tao. Ví dụ vậy đó. Có cái ông kỹ sư giỏi mà ổng là người miền Tây Nam Bộ, ổng nói với mấy cái ông mà kỹ sư thầu á, làm thầu, làm sai ổng, sai ý ổng rồi ổng nói: mà hôm qua tao dẫn tao biết mày mần cái này, mày mần cái này rồi mày mần cái kia, mà mày đi mần cái này trước rồi mày mần cái kia, mày mần vậy đâu có được, mày phải tháo ra đi, mần lại như vậy cho tao. Tôi nghe tôi cười quá chừng. Nói ông này là rõ ràng là dân Nam Bộ miền Tây dùng chữ mần. Rồi còn ông Hồ Biểu Chánh, những nhà dân tiền bối Hồ Biểu Chánh nói với một cái cô em gái, hồi chiều hôm qua nó qua nói qua thăm em, nhưng mà rồi qua bận cái này qua không qua được. Bây giờ đây là hôm nay thì mẹ ấy tới chiều nay qua mới tranh thủ để qua thăm em. Mà miền Tây Nam Bộ, cái dân tự miền Tây Nam Bộ vậy đó, qua nói qua mà qua không được. Vậy là anh xin lỗi em, bữa nay em anh mới qua thăm em đây. Nhưng miền Tây Nam Bộ nói vậy đó, chứ mần cũng vậy, chứ làm. Rồi chữ tớ thì miền Nam không có, nhưng mà tôi biết cái này là có ý nghĩa là tếu, giỡn, mà cuộc đời tôi thì như tôi đã nói đó, nghĩa là tất cả đều là chơi, không có gì quan trọng. Cho nên muốn tếu lúc nào tếu, tếu mà miễn là nó không có rời được cái ý tứ là phục vụ về cho mọi người rằng là nhất thiết hiệu như pháp, như mộng quyển bào ảnh như lộ, diệt như điện, như dương diệm, như càn thác bà thành, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung tượng. Nghĩa là phải làm sao mà chuyển qua nhắc nhở về cái điểm đó là cái điểm quan trọng nhất của đạo Phật rồi. Nếu cái hướng đó, cái mục tiêu đó mà anh đi trúng, anh không lệch á, thì anh chơi, anh giỡn, anh làm cái gì đều là không sai. Nó giống như là trên máy bay anh có cái lá bàn mà nó chỉ về hướng Bắc, thì anh ở bất cứ trong cái đất nào ở trên ở trong cái quả địa cầu này, mà anh chạy ngay về hướng Bắc là nó đi tới Bắc, Bắc Cực, tới Bắc Băng Dương không hề sai. Mà lên Bắc Băng Dương, Bắc Cực đó, thì lên đó là đụng là Thụy Điển, Hà Lan, Thụy Điển, mấy cái nước mà Bắc Cực đó. Nếu mà La Bàn nó chỉ hướng đó rồi thì anh bay vào, cho anh có ngủ lên diêm đi nữa, máy bay nó cũng bay tới cái Bắc Cực cho anh à, cũng tới Thụy Điển cho anh à. Còn ngược lại anh bay về về hướng Nam thì nó đi tới cái chỗ Nam Cực cho anh. Cho nên là anh để ý cái điểm đến của chúng ta là ly tứ tướng. Mà ly tứ tướng thì là mình đã tới cái chỗ là mình thấy được cái hữu di pháp như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, vân vân. Là mình không lạc hướng đi. Thế thì bây giờ không nói chi chi đã hiểu rồi. Đừng ai gạn tớ hiểu chi chi. Téo quá rộng á. Mà nghe có vẻ là có vẻ là thách thức đấy nha. Anh có thể hiểu thật sự vậy sao? Người ta chưa nói chi chi mà anh đã hiểu rồi. Có thật không? Anh còn thách thức đừng ai gạn tớ hiểu chi chi. Có thật vậy không? Anh hiểu rồi hả? Cái này có đó nha. Có đó, cái này là tăng ni để ý cái này. Nghe như thách thức, chưa nói chi chi đã hiểu rồi. Mà cái người đệ tử Phật xuất gia, cũng như tại gia, đệ tử Phật á, người ta học Phật kỹ rồi là ta dám nói câu đó. Chưa nói chi chi đã hiểu rồi. Anh đừng gạn tôi rằng là tôi hiểu chi chi, tôi hiểu rồi đó. Gạn cũng vậy thôi à. Anh gạn anh hỏi tôi là tôi sẽ nói rõ cho anh biết điều đó. Bởi vì tôi đã hiểu rồi. Cho nên hai cái câu đầu nó có vẻ giống như gần như là thách thức, gần như là đại khí khái, gần như là cao cử, ngạo mạn gì đó. Nhưng mà kỳ thật không hề có cao cử, không hề có thách thức ai hết, và cũng không hề có ngạo mạn với ai hết. Bởi vì cái người tu sĩ người ta có thể có những cái điều mà chưa nói chi chi, chưa nói gì hết. Mà anh muốn hỏi tôi hiểu cái gì, tôi hiểu cái gì rồi, tôi vẫn chỉ cho anh những cái cho anh biết rằng tôi đã hiểu rồi. Hiểu rồi hết á. Thì hai câu dưới là coi như là tự gợi ý trả lời rồi nè. Nói chi không trúng mằng chi đạo. Đó, cái câu đó nó quá giải những cái mà gọi là có vẻ thách thức, có vẻ khí khái, có vẻ kiêu căng ở trên đó. Là tại vì đối với đạo Phật, cái người mà người ta học Phật kỹ rồi đó, người ta có thiền định thiệt sự đạo Phật rồi đó, thì nói chi cũng không trúng thì anh gạn tôi cái gì? Và tôi đáp với anh cái gì cho trúng được chứ? Cho nên nói chi không trúng thì không có đáp gì được hết trơn. Và anh cũng có gạn tôi gì hết trơn. Bởi vì chân lý anh có gạn đi nữa là tôi có nói anh cũng không trúng gì. Mà anh có tìm hiểu cái mà anh muốn hiểu đó, cũng có cái gì để trúng mà. Cho nên nói chi không trúng thì mình chỉ đáp. Vì sao vậy? Câu kết này là đúng. Ấn à, câu này là đúng, đi sâu của đạo Phật là tại vì là tôi đã hiểu rằng là đã hiểu rồi đó. Hiểu rồi là hiểu cái gì? Tôi hiểu rằng giảng pháp không chi thì anh còn phải hỏi tôi chế. Hỏi gì? Giảng pháp nó tự không có giá rồi thì anh nói cái gì? Nếu mà anh hỏi tôi rồi tôi trả lời, anh nghe có nổi không? Tôi trả lời này, đây là những cái lời mà Phật dạy cho ông Xá Lợi Phất đây nha. Xá Lợi Phất, sắc bất dị không, không bất dị sắc. Anh hiểu không? Sắc tức thì không, không tức thì sắc. Anh hiểu không? Thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Nghĩa là thọ tưởng hành thức, anh cũng phải nói như vậy đó. Nghĩa là thọ chẳng khác không, thọ bất dị không, không bất dị thọ. Thọ tức thì không, không tức thì thọ. Tưởng bất dị không, không bất dị tưởng. Tưởng tức thì không, không tức thì tưởng. Hành bất dị không, không bất dị hành. Hành tức thì không, không tức thì hành. Thức bất dị không, không bất dị thức. Thức tức thì không, không tức thì thức. Anh hiểu không? Cái chỗ đó là cái chỗ mà chết những người tu hành đó. Những người tu hành đệ tử Phật mà không thiền tư, không quán chiếu, mà không nắm vững về cái ngũ quẩn giai không đó là anh đừng có hỏi tôi cái gì hết đó. Tôi hiểu hết rồi mà anh không hiểu thì tôi nói anh cũng không hiểu nữa thì còn hỏi gì. Còn những cái chuyện mà anh đem đến hỏi lặt vặt là không nhầm gì tôi hết trơn. Anh hỏi gì chứ hôm qua có người kia bị bà Hồ bắt. Bị bà Hồ bắt là nó đòi cúng con heo. Mà con heo đó nó kêu bằng con gỏi. Mà nó ra đi con gỏi mới dài cỡ thước rưỡi vậy đó. Thì cái vụ đó làm sao? Anh đem anh hỏi đồ lăng nhăng đó. Đối tôi đâu có gì đâu mà cần phải nghe. Không có bà Hồ nào hết trơn á. Không có hồ ly thượng động nào hết á. Hồ ly thượng động là chẳng qua làng đất kỹ gọi là thượng động. Còn bà Hồ đó tức là hồ hỷ mỹ. Chuyện đó chuyện của tê của phong thần là người ta giết cái mà. Anh em nói tôi là gì? Tôi có nói đi nữa anh biết được cái gì? Giờ tôi nói bà Hồ có hay là không có anh cũng không hiểu mà. Tôi nói bà chú xứ ở châu Đốc và Linh, anh nói Linh, tôi nói không Linh, anh cũng không hiểu thì còn hỏi gì nữa. Nếu bà Linh sao bà mới ăn heo của ta đây rồi trên đường về bà để cho ta đụng xe, thương tích con người đụng xe chết thiệt là. Thế thì bà là cái thứ gì mà bà ăn ở kỳ vậy? Mới nhận quà của ta đây. Mới cầu chịu nhận lễ cầu khẩn của ta đây mà để cho ta tai nạn vậy thì bà là sao? Do vậy mà tôi đã từng viết rằng là lễ bái ông gì, lễ bái ai, bao năm lễ bái mấy năm cầu khấn nguyện không được hên xui mãi, bá ngọ thằng nào nhận lễ ta. Nghĩa là ta cúng khấn cũng được, giờ nổi giận qua chửi chơi vậy. Bởi vì sự thiệt không có thằng nào hết, không có ông nào bà nào hết. Cho nên là đừng không nói chi đã hiểu rồi đây có nghĩa là cái người tu sĩ người ta hiểu rằng là nhất thiết hữu di pháp như mộng quyển bào ảnh như lộ như điện như dương diệm như càn thác bà thành như thủy trung nguyên như cảnh trung tượng, đó là cái hiểu của người đệ tử Phật Thích Ca. Hiểu được cái đó rồi là coi như hiểu rõ hết đó. Bây giờ anh bắt tôi hiểu là cái vụ mà con quỷ nó bắt người ta rồi nó đòi ăn gà cựa, mà con quỷ gì mà ngu hết sức, nó đòi ăn con kê, mà nó ra ni cái là nó đưa cái ngón tay nó ra là cỡ hai ba phân. Tôi lớn lên rồi tôi mới nhớ được rồi. Tôi nói cái con quỷ gì mà ngu dữ vậy. Cái lúc mà tôi đi hội họp chơi tôi mới nghe mấy người thế gian nó vừa nói téo và vừa nói thiệt á. Nó nói ăn gà thì ăn gà mái dầu, ta lựa ta ăn gà mái dầu, mấy người đại gia với mấy người rành điệu ăn người ta ăn gà mái dầu. Tôi mới hỏi gà mái dầu là gì, họ nói gà mái dầu tức là gà mái mà gà mái sắp đẻ đó. Gà cỡ đó nó nhiều thịt nó mập, mà gà mái xương nó nhỏ mà thịt nó mập nó mềm. Thì tôi mới ngã ngửa ra, tôi mới cười gắt gắt, người ta hỏi tôi cười gì. Tôi nói tôi cười là tôi nhớ thật lại hồi nhỏ tôi đi coi ba cái thằng ngồi đồng ngồi bóng với thầy phù thủy đó. Nó bắt người ta, mà hồi bà cố xa ra đi bắt người ta, rồi làm cho người ta bệnh. Bệnh rồi thầy pháp khiển cái rồi xa đồng lên rồi năn nỉ nó hỏi tại sao bắt người ta làm chi. Nó nói gì tại vì đi ngang cái cây trôm với cây gòn cái cây da đó mà còn hú ý cho nên nó bà Hồ biểu nó đi bắt. Rồi bây giờ làm sao, giờ nghe là thầy pháp năn nỉ nó giờ thôi cho ta xin đi rồi cái nó chịu nhưng mà nó đòi ăn con kê, mà ăn kê mà nó ra ni cái cửa dài cỡ hai phân rưỡi. Bây giờ tôi nhớ lại tôi cười cái đó. Mấy anh hỏi tôi tại sao tôi cười, tôi nói tôi cười mấy cái thằng quỷ nó ngu quá chừng. Bây giờ mấy anh mới nói tôi mới biết là ăn gà là phải gà mấy dầu, còn con quỷ mà nó ăn mà nó đòi cái con kê mà cái cửa hai ba lóc tai thì còn ăn cái gì. Tôi mới nhớ thật là cái mấy con gà mà người ta nuôi đi đá đó, người ta còn tẩm ngại nghệ đừng ngãi nè cho nó săn con cái thịt nó cứng ra. Cho nên là gà cựa mày là mấy phân nó là ăn không có được. nó dính nhất thôi, có người ta nấu ta phải bỏ thuốc trừ mặn nữa cơ, nó mới là rượu chứ không nó dính nhất à. Vậy mà ba con quỷ nó đòi ăn mày gà mà nó ra đi cửa hai ba phân thì rõ ràng là thứ quỷ ngu thiệt. Cho nên cái người tu sĩ người ta biết trước á, ta biết thiệt. Cái người có trí so với cái người không có trí, người ta hiểu dễ dàng. Cũng như cái người mà có học Phật rồi, đối với người mà chưa học Phật gì hết á, là đừng có hỏi cái gì, ta hiểu rồi hết rồi, đừng nói gì nữa hết á. Lại tới, vừa tới là ta hiểu rồi, chưa nói gì hết là ta hiểu cái bụng dạ của người đó rồi. Và trong đạo Phật gọi là như vậy đó, gọi là những người gọi là tha tâm trí. Cái người đó, cái bậc tu hành đó, người ta có tha tâm trí. Cái trí của người ta hiểu được cái ý của người khác. Mà cái này không phải là quan đường đâu à, không phải là siêu hình, cũng không phải là gọi là quyền diệu gì hết á. Nó là một sự thật. Cái người ta tu hành, ta học đạo rồi, đối với cái người mà tà kiến, đối với người tà kiến mà gặp cái người ta tu hành, ta có cái mở mang được cái bát nhã trí rồi đó, là chưa nói gì hết người ta đã hiểu rồi. Cũng giống như hồi xưa truyện Tam Quốc cái nói Khổng Minh. Khổng Minh mà khi mà kéo quân trở về đó, là kéo quân tướng kéo đi trước hết rồi, Khổng Minh còn có hai ba chục người còn ở lại cái thành đó. Thế mà Tư Mã kéo 10 vạn quân bao vây Khổng Minh. Khổng Minh giờ làm gì giờ? Còn có hai ba chục thằng thì làm sao mà quánh lại với 10 vạn binh của Tư Mã Ý? Tư Mã Ý là cái tay khôn ngoan quỷ biệt chứ không phải vừa. Khổng Minh mới biểu mấy người đó bày cái ghế ra, ông ôm cái đàn. Ông đàn không biết đàn cò hay mang đi liên, không biết, cái tôi giờ đây cũng đàn hai ba thứ để chắc đàn để đối trị với Tư Mã Ý. là ôm đàn ra ông ngồi. Ngồi trước cái hành lang ở trên cái lầu vậy đó, gọi là Khổng Minh Toàn Ngọc Lầu. Ông ngồi trên cái lầu vậy đó, ông làm cho có bàn hương án, ông ngồi khai đàn. Còn ở dưới đó thì ông phân công là còn bao nhiêu thằng quân tướng đó, là đứa thì mở cửa tắc quát ra, cửa thành không cần đóng, mở cửa tắc quát ra. Rồi đứa thì cầm chổi quét chỗ này, đứa thì giả đò đi cắt kiển chỗ kia, còn đứa thì cầm cái quạt lông quạt cho Khổng Minh, còn Khổng Minh thì ngồi đần một cái bản gọi là Khổng Minh Tọa Ngọc Lầu đó. Cái bản nghe nó ngạo nghễ mà nó sắc sược mà nó khinh thường ha. Ví dụ như người ta kéo quân tới là mấy dặn quân vậy đó mà ngồi đợi ti 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 chết rồi tụi bay ơi, ba quân chạy, ôm đầu mà chạy trở về, chạy trốn đó, chạy cỡ là 10 cái số, 20 cái số, mày mà ôm cái đầu hả, tụi bay quân bay coi cái đầu tao còn không. Thì tụi quân tướng nó nói dạ còn. Cái ông mới ngồi ông nghĩ mà Tư Mã Ý mới nghĩ mệt một chút. Thì trong cái lúc mà Tư Mã Ý còn đang nghĩ mệt đó, thì đằng này là thầy trò Khổng Minh cuốn gói dặn ba quân cuốn gói lập tức chạy đi. Hỏi sao mà mấy quân tướng nó hỏi thủ tướng tại sao mà nó chạy hết rồi mà mình phải vội vàng dữ vậy? Không, mình nói từ mấy ý này chỉ gặp nó được cỡ từ nửa tiếng đồng hồ trở lại thôi. Nếu mà không mà chậm ở đây là bị nó bắt đấy. Thế thì là thầy trò cuốn gói chạy ao 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 quất ngựa truy phong. Bởi vì cái trình độ tư mấy là chỉ gạt nó được nửa 30 phút à. Mà nó tránh rồi mà nó có thể trở lại cái mắt đấy. Thế thì cái người trí người ta hiểu với người là trí kém hơn người ta hiểu dễ dàng, không có gì khó hết. Gạt tư mấy một lần thì được, gọi là cái kế không thành. Gạt một lần đó thì được, mà trẻ là một giờ hồi sau trở lại nó bắt tuốt vậy à. Là sự thật tư mấy kéo trở lại. Kéo trở lại rồi thì thầy trò không minh là đi mất hết rồi. Tôi mới vỗ đầu nói người này là không phải là người thường rồi. Không minh không phải là người thường. Rồi thôi, coi như không minh là vượt khỏi cái tai nạn đó, để sử dụng cái kế không thành được trong vòng 30 phút, để đủ chạy thôi. Thế thì là cái trí của cái người có trí, người ta biết. Với cái người mà trí kém hơn thì đừng có hỏi người ta, ta thừa khả năng biết. Do vậy mà không nói chi đã hiểu rồi, đừng ai gạn ta hiểu chi, ta hiểu hết rồi, gạn cũng vậy thôi à. Gạn nói, có khi nói lại huynh đệ không biết nữa, mình còn gạn cái gì. Đó. Cho nên hai cái câu đó nghe giống như là khí khái, nghe như là thách thức, nghe như là cao cử ngạo mạn gì chứ không phải, cái đó là sự thật. Đứng về phương diện giải thoát giác ngộ, người ta học đạo, người ta có tu thiền thiệt, người ta biết rõ, hỏi là nói, không bao giờ nó sai nữa. Hỏi là nói, mà nói là đúng, cái đó có thiệt. Bởi vì nói chi không trúng mà. Anh hỏi tôi đáp anh gì giờ? Không có nói cái gì trúng hết. Với cái trình độ của anh hiểu cỡ đó, tôi nói anh không biết. Anh muốn biết anh phải thiền anh mới biết, mà anh không chịu thiền thì anh hỏi tôi nói để làm gì? Cho nên tôi không đáp với anh. Là tại vì là giảng pháp rồi, nếu mà hiểu đúng theo cái đường lối của Đức Phật dạy đó, là nhất thiết hữu gì pháp như mộng quyển bào ảnh gì lộ, anh hiểu không? Anh hiểu hữu di pháp là gì không? Ngoài cái hữu di pháp ra anh còn hiểu có cái gì nữa khác không? Thế thì cái từ hữu di pháp anh chưa hiểu, thì anh làm sao anh hiểu được cái vô vi pháp là cái gì? À, đó là cái chỗ đó, cái bài này nó nghe như là cao cử, nghe như là ngạo mạn, mà nghe như là tếu tếu, mà nghe như khờ khờ khùng khùng là khác. Nhưng mà đối tượng thiền rất là đắc dụng đó. Tôi nói này tăng ni trẻ để nghiệm thử, thiền định thử đi. Còn Phật tử thì cũng nghe rồi để ý đi. Tôi là tôi nhắc nhở, tôi khuyên vậy thôi, chứ còn không mời. Không có mời, không có ép. Ép cũng được mà ép. Tôi ép mà các vị nghe, các vị không hiểu tôi, rồi vài bữa các vị là phản đối kiểu này kiểu khác, chẳng lẽ tôi phải đi khai trừ nữa hay sao? Tôi khai trừ các vị tôi được cái gì? Cho nên là tôi không hề khai trừ. Tôi nói vậy đó, rất mong nhiều người nghe, rất mong nhiều người tập tham thiền để nhận thức những cái chân lý giải thoát, rồi nó có giác ngộ. Có giác ngộ nó có giải thoát sung sức thiệt đấy. Nhưng mà cái đó là mỗi người phải tự giác, phải mỗi người tự nguyện, phải tự mình phát bồ đề tâm, tự mình thích, chứ còn mà ép không có được, năn nỉ không có được. Đừng ai gạn ta hiểu chi, nói chi không trúng bằng chi đáp. Không có nói cái gì trúng hết. Nếu mà các vị không có tu thiền là tôi nói cái gì đi nữa thì các vị cũng nói tôi là thằng khùng thôi à. Bởi vì giảng pháp giải không mà. giảng pháp hay không. Mà giảng pháp hay không thì là cái bản thân của tôi cũng như là cái thân ngũ quẩn của các vị cũng là giai không. Thì là còn hỏi cái gì nữa. Mà giảng pháp hay không tôi nói các vị không chịu thì hỏi cái gì nữa. Các vị cứ cho rằng là cái thân này chết rồi là còn một cái hồn. Cái đó là hỏi tôi là không được. Tôi không có chỉ cho các vị cái đó đâu. Có ai đây là mới hỏi tôi là cái hồn rồi đi đâu nữa nè. Rồi phải cúng mạnh gì nữa nè. Cái đó là tôi nói nhiều lần lắm rồi đó. Ngũ quẩn giai không thì cái thất quẩn cũng phải giai không. Sắc bất dị không, không bất dị sắc. Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc là không, không là sắc. Thì cái thức quẩn cũng phải nói y như vậy. Thọ tưởng hành thức diệt phục như vậy. Nghĩa là cái thức quẩn cũng phải nói y như vậy. Thức chẳng khác không, không chẳng khác thức. Thức là không, mà không là thức. Đó là nói ngũ quẩn, nói thất đại cũng vậy. Đất chẳng khác không, đông không chẳng khác đất. Đất là không mà không là đất. Vật chất chẳng khác không, không chẳng khác vật chất. Vật chất là không mà không là vật chất. Đó là cái chân lý duyên sanh của đạo Phật mà Đức Phật đã giác ngộ được đó. Phải thấy cho được cái tánh duyên sanh của giảng pháp. Mà nếu mà các vị không chịu tu hành theo đạo Phật, không nghe theo lời Phật dạy, không thiền định thì mằng chi đáp đáp gì cho được. Cho nên là một cái tà kiến lớn làm nhất là cái tà kiến mà mình gửi giống tâm hồn ở trong những cái cảnh mà không bao giờ có. Đó là cái quan đường ảo tưởng mê tín dị đoan gọi là vô sắc giới. Nhưng mà vô sắc giới là tôi còn giảng về cái chân đế của vô sắc giới nữa, tôi hứa đó nha. Nhưng mà còn sống ngày nào thì còn nói nữa, mà chưa hợp chết là thôi à, không có hứa. Hứa mà không hứa. Chứ vô sắc giới kiểu nào đó là quan đường ảo tưởng là mê tín gì đó. Đó là cái vô sắc giới của những cái người bình thường học đạo, không có học đạo, hoặc là tưởng mình là đạo Phật mà không phải là đệ tử Phật. Thì cái vô sắc giới đó là vô sắc giới quan đường ảo tưởng mê tín gì đó, tà kiến. Nhưng mà tôi có thể triển khai cho các vị một cái vô sắc giới mà không phải tà kiến, mà nó là cái bản thể chân như. À, cái vô sắc giới bản thể chân như nó khác với cái vô sắc giới tà kiến đấy nha. Thành ra là thức chẳng khác không, không chẳng khác thức. Thức là không mà không là thức. Vậy thì cái gì thành ra cái hồn để cho người ta đi truy hồn, đi bắt hồn, bắt vía. Rồi thờ hoài ở trong cái chùa này, chùa nọ vậy đó. Cái hồn mà còn không có thì còn cái tro tàn nó thờ để làm gì. Cái tro tàn mà quý cái gì mà xá lợi Phật kia mà tôi đã hướng dẫn rồi, đã nhắc nhở rồi đó. Xá lợi Phật kia còn không có phải đáng quý, còn chưa gọi là quý được. Huống chi là cái tro tàn của thân phụ mình, ông bà cha mẹ mình đó. Thì cái đó thì đốt rồi thôi, thì cứ bỏ cũng được, nó có làm sao. Có ai kỹ lưỡng hơn chút rồi tỏ vẻ quý trọng thì nên bỏ, mà sông mà biển cũng được. Còn bằng không thì bỏ đại đó, người ta cào, ta đổ, ta thành đống gì, lâu lâu nó quay, nó mục đi, cái ta trồng rau mèo, ta bán. Có cái chùa đó có cái lò thiêu, cái ông thầy đó, ông khéo vận dụng á, ông lấy cái tro tàn, ông trồng cái cây rau mèo. Cây rau mèo là một cái cây mà có cái vị thuốc, thành ra ông bán cũng nhiều tiền dữ đó, là bằng cái tro tàn đó. Người kỳ đó, thời kỳ đó thì có người ta cũng ai ta cũng nó téo nó vui á, người ta nói ôi uống bằng cái cây rau mèo này, tức là uống uống tro tàn của người chết. Vì là cái ông thầy đó ông lấy cái tro tàn này ông trồng rau bèo tốt dữ lắm. Thế mày bỏ luôn cho ta trồng rau bèo cũng đâu có làm sao. Điều đó là chứng tỏ rằng là giảng pháp nó duyên sanh đó. Nó duyên sanh như quyển đó. Từ cái tro tàn nó có thể thành cái rau bèo. Mà cây rau bèo thì nó lại là vị thuốc để nó trị cái bệnh gì đó cho con người. Rồi con người rồi mạnh khỏe rồi ăn ở sống mấy mươi năm rồi con người chết lại thành ra là tro tàn nữa. Rồi trồng rau mèo nữa, hoặc là trồng quất hương, trồng bồ bồ, hay là trồng cây khác để làm thuốc. Hoặc là trồng rau cải ăn cũng được. Đó là cái lý duyên sanh là vậy đó. Giảng pháp rồi nó thay đổi từ chất cái đổi là lượng. Nó chuyển hóa. Nó chuyển hóa từ chất là chuyển biến hết cái chất đó, và chuyển hết cái lượng đó. Cái chất đó là nó thành ra một sự việc khác. Cho nên là giảng pháp không bao giờ mất, không bao giờ là không còn. Là tại vì tro tàn của con người thì đem đốt vào trồng cây rau mèo, là trồng cải, trồng bạc hà, trồng cái gì đó, trồng dưa gì đó. Rồi ăn vô con người sống nữa thì nó ra cái khác. Nó ra cái thứ cây cỏ khác, rồi nó nuôi hoài truyền kiếp để kiếp khác nó diễn biến vậy đó. Do vậy mà giảng pháp không có mất, và sanh không gọi là sanh thiệt, mà diệt cũng không có diệt thiệt. Gọi là sanh không thật sanh, mà diệt cũng không có thật diệt. Sanh để rồi diệt, diệt để trở lại sanh. Đây, cho nên là giảng pháp cái tánh duyên sanh nó như vậy đó, thì nói mà không có thiền định là dầu ai nói giỏi mấy mà cái người nghe không có thiền định là cũng không có hiểu. Cho nên đừng ai gạn tớ hiểu chi nói chi cũng không trúng, thì có bằng chi phải đáp, giảng pháp không chi thì phải hỏi chi. Giảng pháp không chi. Câu đó là nhắc nhở về phải tu tập cho đạt tới cái trí tuệ của mình đó. Từ từ mình phải bồi dưỡng lên nó thành tựu được cái bát nhã trí. Có thành tựu được cái bát nhã trí đó, bát nhã ba la mật đó. Cái trí tuệ đó. Thì lúc bây giờ cái người đệ tử Phật thấy giảng pháp không chi. Mình thấy được cái tính của giảng pháp, không có cái gì hết. Sự vật hiện tượng nó có là do cái này có mà cái kia có, do cái kia có mà cái này có. Cho nên là từ cái tương đối này nó nhân lên cái tương đối khác. Sự vật là tương đối. Tương đối, tương quan, tương duyên. Không có cách nào tự thể nó có cái tự thể để nó tự sanh ra nó. Không có cái nào nó tự độc lập, nó tự sanh ra nó. Cái đó là cái lý duyên sanh của giảng pháp, là cái người đệ tử Phật tăng cũng như tục phải để ý cái đó. Không để ý cái đó, không thiền định tư duy quán chiếu cái chân lý đó là mình không có đi sâu vào đạo Phật được. Sắc chẳng khác không, cái câu đó phải thiền định. Sắc chẳng khác không, sắc là vật chất á. Vật chất vậy nè, thực vật, động vật, khoáng vật, phi vật vậy nè, mà ta nói nó chẳng khác không. Mà nó không khác không, mà nói nó là không thì không trúng. Để ý cái đó đó. Động vật, thực vật, khoáng vật, phi vật thể, bốn cái thứ vật đó không, gọi là sắc chẳng khác không. Nhưng mà không được nói nó là không có gì hết. Hiện giờ nó có đây mà làm sao nó không có được. Vậy mà Đạo Phật giáo nói là sắc chẳng khác không. Cái giới thứ hai là không chẳng khác sắc. Hư không là mình thấy nó trống không vậy đó ha. Mình nhìn nó trống trơn vậy đó, nghĩa là mình tưởng tượng rằng là mình bỏ động vật, thực vật, khoáng vật đi, phi vật thể đi ha, bỏ hết bốn thứ vật đó, mình tưởng tượng rằng là cái này không có đi. Mà nếu cái này mà thật sự mà cái vật chất mà thật sự là không có đó thì cái không kia cũng vẫn không có luôn đó. Đấy, sở dĩ mà cái không mà mình biết nó không là có không đó, là do có cái vật chất. Cho nên mà mình tưởng tượng rằng là cái vật chất này không thì cái không kia cũng tự mất luôn. Do vậy cho nên là trong cái không nó có cái vật chất, mà trong cái vật chất nó có cái không. Chỗ này là phải thiền định đó. Cho nên là sắc chẳng khác không, mà không lại chẳng khác sắc. Đó là một tầng thiền định. Còn một tầng thứ hai nữa là không chẳng khác sắc là cái này đây nè. Các vị hãy tưởng tượng trong đất không có ngũ cốc. Bây giờ mình nói ngũ cốc thôi nha, chứ còn nói nhiều thứ cây là không ai hiểu hết đâu. Thực vật ở trong rừng là các cái nhà khoa học tận cùng giỏi vắn ngày nay cũng chưa hiểu hết tất cả những cây trong rừng, cỏ cây hoa lá trong rừng đâu. Bây giờ mình nói ngũ cốc thôi. Ngũ cốc tức là đạo lương cô mặt thử tắc, gọi là sáu cái giống đó, người Trung Quốc thì gọi là lục cốc. Đạo lương cô mặt thử tắc, các cái thứ đó là các cái thứ là nó nuôi nhân loại đó, nuôi nhân loại không ngoài các cái thứ đó. Giờ mình lấy ngũ cốc mình tưởng tượng thí dụ để mình hiểu thôi. Giờ mình hiểu nè, mà bây giờ nói ngũ cốc rồi nó chung quá đi, thôi giờ mình nói lúa đàn hương đi. Trên Việt Nam mình dễ biết đó. Trong hư không đó mình nhìn thấy hư không ha, không có cây lúa đàn hương. Vậy mà không có hư không thì không có cái chỗ để mà trồng mà cấy cây lúa đàn hương được. Trong ánh nắng mặt trời không có cây lúa đàn hương. Có ai thấy trong ánh nắng mặt trời ban ngày đó mình thấy có cây lúa đàn hương không? Vậy thì trong mặt trời không có cây lúa đàn hương, vậy cây lúa đàn hương nó ở đâu có? Trong mặt trời không có cây lúa đàn hương, vậy mà không có ánh sáng mặt trời không có lúa đàn hương được. Trong sương đêm không có cây lúa đàn hương, vậy mà không có sương và đêm cũng không có cây lúa đàn hương được. Trong nước không có cây lúa đàn hương, nhưng mà nếu mà có ai cái lúa mà không có nước được không? Vậy mà không có nước lại không có cây lúa đàn hương. Vậy thì lúa đàn hương là nước ư? Vậy thì lúa đàn hương là mặt trời ư? Vậy là lúa đàn hương là đất ư? Vậy là lúa đàn hương là sương đêm ư? Không có cái nào là cái nào hết á. Trong tay con người không có cây lúa đàn hương, vậy mà không có cái tay con người làm rẫy làm ruộng là không có lúa đàn hương. Trong cái óc con người không có lúa đàn hương, trong cái đầu óc con người á, vậy mà không có đầu óc con người là không có lúa đàn hương. Vậy thì lúa đàn hương là đầu là óc con người ư? Không trúng. Phải thiền định cái đó. Do vậy mà không chẳng khác sắc. Không là cái không của nước, không có lúa đàn hương. Cái không là cái không của ánh sáng mặt trời, không có lúa đàn hương. Vậy mà không có ánh sáng mặt trời là không có lúa đàn hương. Như vậy là từ cái không mà duyên khởi mà hình thành ra cái có. Ngược lại phải có cái có mới biết là cái đó là cái không. Do vậy cho nên là trong cái có nó có cái chất, có cái tánh không, mà trong cái tánh không nó lại có cái tánh có. Đó là cái lý trùng trùng duyên khởi, dạng pháp duyên sinh như quyển của hiện tượng sự vật đó. Cho nên là cái học thiền là phải học cái đó, dạng pháp không chi, phải hỏi chi dạng pháp không chi, có nghĩa là dạng pháp nó không có cái tự ngã nhất định của cái nào để nó sinh ra cái nào, mà duyên khởi trùng trùng nhân duyên mà mới có là được những cái có. Trong cái đàn cò không hề có cái tiếng gì trống hết trơn. Đố ai mà tìm ở trong cái đàn cò có cái tiếng gì? Vậy mà không có cái đàn cò thì không có cái bản nhạc, không có cái bản nhạc đàn cò, bản cò như không không bình toàn gốc lậu. Ti 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 ti. Nghe nó ngạo nghễ, nghe nó bình thản, nghe nó đắc thắng một cái gì rồi từ mấy tự nghe sợ chạy. Cho nên là trong cái không nó có cái có, trong cái có nó có cái không. Vì dạng pháp dạy không, nhưng mà dạng pháp vẫn không thể là ngoan không được. Thành ra cái này là phải thiền định. Cái bài này không nói chi đã hiểu rồi, cái đó là sự thật. Người tu hành là sự thật, là phải có cái đó đó. Do vậy mà đừng ai gạn tới hiểu chi, cái này là phải có thiền mới được. Anh không thiền tôi nói anh nghe anh không hiểu rồi, đừng có gạn tôi chi. Nói chi không trúng mần chi đáp, bởi vì dạng pháp là duyên sanh như quyển, mà dạng pháp dạy không mà anh hỏi mà anh không tu thiền anh đâu có biết. Giờ đọc thử cái bài trực chỉ đề cương là góp vô thêm phần cho mình nghĩ đấy, mà để suy nghĩ. Chi hay là gì cùng một nghĩa y nhau, nhưng mà tiếng người Nam Bộ thường phải phát ra là ngôn từ phát ngôn ra là gì. Khi cái tỏ lòng tôn kính bề trên thì dùng cái tiếng chi. Người Trung Bộ chi là cái ngôn từ thông dụng. Người miền Trung ta nói chi là thông dụng. Có lần đó tôi ông thầy ông kêu là ông thầy của tôi, mà ông thầy này nói đúng rồi, thầy này không có hay, chứ nếu mà thầy hay là không có rầy học trò kiểu đó. Ông thầy ông kêu truyền lệnh kêu mình, cái gì tôi tới tôi quanh tay hỏi thưa thầy dạy, thầy kêu con chi ạ? À? Cái ông sưng cũng bắt ông lên. Ý ông nói rằng tôi nói cái chi đó là xem thường ông. Ông sừng mắt ông rầy. Sau đó tôi mới nghiệm, ủa tại sao lại mình nói vậy ông rầy ta? Chứ bà chi thầy kêu tôi gì? Đó là tiếng Nam Bộ nói gì đó thì không có sao hết trơn, là tiếng không có cung kính. Cái tiếng Nam Bộ mà nói chi là cung kính rồi đó. Thưa thầy kêu con chi, thầy dạy con chi à? À, té ra là mình bị ông nạt một trận. Nhưng mà cái ông thầy đó nói đúng là nhất tự di sư, bán tự di sư thì ổng là thầy tôi đấy. Nhưng mà ông thầy đó ông giỡn, rồi ông đi qua ông học bình Nhật, cái ông lấy giờ Nhật, rồi giờ không biết ông còn không, hay chết rồi tôi không biết. Giáo hội Phật giáo nhiều năm cử ông đi học, mà ông qua rồi ông lấy giờ Nhật các bạn ạ. Cho nên đừng có tin. Chừng nào là có học đạo mà nó có đi tới giác ngộ giải thoát thật sự thì chừng đó là mình phải chọn văn như tư như tu, chứ mà mình tin những cái ông mà mình gọi làm thầy nó có chừng ông đó giờ từ khi qua Nhật cái dính biệt luôn, không có trở về Việt Nam gì hết. Đó, ông này ông trừng tôi nghe trận quá, tôi nhớ mãi tới bây giờ. Tiếng chi là tiếng miền Nam cung kính. Thưa ông mận chi đó, con có thể giúp ông việc đó không? Là kính đó. Còn ông Bảy, ông mận chi đâu mà, ông mận gì đâu ông Bảy,
Nó chỉ ra cái từ đó đó, ông Sáu, ông Năm gì đó ha, ông làm gì đó, ông đang làm gì đó là không kính đó. Người người Trung Bộ chi là một ngôn từ thông thường. Do vậy ta có thể đổi cái từ chi ra cái từ gì thì ý nghĩa vẫn là không thay đổi. Ví dụ nên không nói gì gì thì đã hiểu rồi. Đừng ai gạn tới hiểu gì gì, nói gì không trúng mừng gì, làm gì đáp ha, làm gì đáp rồi nói theo tiếng Bắc đó. Nói gì không trúng làm gì đáp, vạn pháp không gì phải hỏi gì. Các Phật tử cư sĩ tại gia cũng như là tăng ni trẻ gắng học Phật, gắng tu tập thiền định, các vị sẽ thấy cái lời lẽ ý tứ bài thơ ấy nói lên một sự thật nhiệm màu, không cường điệu, không ngoa ngữ, cũng không có khí khái và cũng không phải là thách thức gì đâu nha. Nhưng mà học đúng thầy, học đúng thầy, thiền đúng cách, phải biết mục đích thiền và đối tượng thiền. Cái người đệ tử Phật cũng như tăng ni tu sĩ cũng vậy đó, phải học thầy đúng và phải biết, phải học tham thiền và phải học về đối tượng thiền. Nhưng mà đối tượng thiền là tôi nhắc nữa đó, nghĩa là các vị nhìn đâu, nghe đâu, thấy đâu, ngửi đâu, nếm đâu, xúc đâu, biết đâu, bất cứ cái gì cũng đều có thể là đối tượng thiền của mình được hết đó. Nghĩa là đối tượng để cho mình tư duy, mình quán chiếu, mình đặt vấn đề mà để mà mình sửa tu tập, sửa thân, sửa miệng, sửa ý của mình được hết đó. Chứ không phải là đợi cái câu gì ở đâu riêng biệt, không có. Không cần câu nào riêng biệt gì hết. Cái bài Bát Đại Nhân Giác tôi thường hai thí dụ cho các vị đó. Nói cái bài để nhất giác ngộ thôi là đối tượng thiền mênh mông vô tận. Thế gian vô thường, cái chữ thế gian vô thường này là cái chữ thế gian, nó đâu phải là chỉ cho một thứ, hai thứ, ba thứ, một việc, hai việc, ba việc gì đâu, mà tất cả những cái gì ở trong cái vũ trụ này mà nó chứa đựng ra, hiện có trong vũ trụ là động vật, thực vật, khoáng vật và cả phi vật thể đều là đối tượng hết đó. Mà tất cả những cái đó đều là vô thường đó. Cho nên tôi gọi là thế gian vô thường, là đối tượng thiền vô số kể rồi đó. Quốc độ nguy thí cũng vậy, tứ đại khổ không, tứ đại mà mình học theo kinh Thủ Lăng Nghiêm là mình nên nói thất đại khổ không đó nha. Nói rộng hơn là nói thất đại khổ không, ngũ ấm là vô ngã, thấy chưa, hiểu được cái đó chưa, sanh diệt biết gì, có thấy được cái đó không, phải thiền đó. Hư ngụy vô chủ, tâm thị ác nguyên, mà tìm cái tâm mình là cái nguồn ác là khó lắm đó. Phải thiền định liên tục sâu sắc và có thể là trọn đời nữa cơ, để mà mình rà thắng đó, nói theo kiểu tài xế rà thắng đó, để mình kiểm soát đó, để mình soi rọi cái tự tâm mình đó. Cho nên coi chừng cái tâm mình là cái nguồn gốc ác đó. Mình để cho cái thằng chủ ngục vô minh mà nó làm chủ cái tâm mình rồi đó, thì tam tế lục thô kiến hoặc tư hoặc trần sa vô minh ngũ cái thập tiền thập sử gì nó sanh ra hết trơn hết trọi trong cái tâm của mình đó. Cho nên coi chừng chứ không khéo là để cái thằng chủ ngục vô minh mà nó làm chủ rồi đó, thì là tâm mình là nguồn ác đó. Thân này là một cái đầm, là một cái chầm, một cái chỗ để nó chứa. Người ta làm ruộng, bây giờ có cái đầm, cái chầm ta chứa nước để ta tưới tiêu cái ruộng rẫy. Còn cái thân này nó là nó cái đầm, cái chầm mà để nó chứa những tội lỗi. Bởi vì ai cũng yêu chiếc thân, mà yêu chiếc thân thì là phải tạo ra cái ngã sở hữu, cái tiền tài, cái danh vọng, cái sự nghiệp để mình nuôi cái thân này. Do vậy mà nó tạo ra không biết bao nhiêu tội lỗi, cho nên ta ví cái thân này là cái chầm, cái đầm, cái ao, cái hồ. Thân này là cái hồ tội lỗi. Quan sát như vậy, tư duy như vậy, thiền định như vậy là ta sẽ thấy được chân lý, lần lần ta sẽ viễn ly được sinh tử đó. Kinh điển ghi Phật xưa có tha tâm thông, các thánh chúng cũng có tha tâm thông, cái đây có thật. Cho nên vừa nghe đối tượng nói là vừa thấy hạnh nghiệp của đối tượng là đã biết. Với người này ta sẽ nói cho họ cái giáo lý ở căn cơ nào, và tâm ý của người này có thể độ được hay không, hoặc là có thể không thể độ, vô phương cứu chữa. Đó là tha tâm thông, cũng gọi là tha tâm trí. Mà cái này không phải là chuyện lạ đâu. Thí dụ như tôi nói cái chuyện không minh hồi nãy đó. Không minh là biết được tư mấy có thể lừa đảo bằng cái không thành. Nhưng mà lừa đảo không là tư mấy là trong vòng 30 phút là được. Mà nếu trẻ hơn là nó tỉnh ngộ lại, nó trở lại, nó bắt mình đấy. Cái điều đó là tha tâm trí đó. Gọi là tha tâm trí, là tha tâm thông, có thể hiểu biết được tánh của người khác. Mà đó là không minh đối với tư mấy. Còn như là Phật là vô thượng trí, cái nhất thiết trí, cái vô sư trí, tự nhiên trí, Phật mà phát hiện rồi, nó đạt tới cái nhất thiết chủng trí rồi, là vừa nói là ta biết liền, chưa nói ta cũng còn biết nữa kìa. Ta có những cái biết mà chưa nói ta cũng biết. Còn có những cái nói mà vừa hở ra rồi một câu là ta đã biết căn cơ và tánh tình rồi. Cái đó là chuyện có thiệt. Nhưng mà cái này là cũng phải có ai có tư duy đi sâu vào cái lĩnh vực thiền định của đạo Phật thì biết mới là rõ. Có nói nhiều quá hết giờ. Thôi xin ngừng ở đây. Chúc tất cả đều văn như tư như tu vậy.